thì bạn để biết một điển hình mà xưa nay vẫn còn vang vọng trong thiền môn, tới bây giờ mình thấy vẫn còn rất là hay, đó là bài học của thiền sư Hương Nghiêm Trị Nhàn. Khi mà ngài còn ở nơi chỗ tổ bà trường á, thì tánh thức của ngài rất là minh mẫn, ngài rất là thông minh. Ngài tham thiền không có ngộ, nhưng mà ngài thông minh lắm. Thì đến khi mà tổ bà trường tịch á, thì ngài mới theo tham học với thiền sư Quy Sơn Linh Hữu. Một hôm ngài Quy Sơn ngài bảo: ta nghe ngươi ở chỗ thiền sư bà trường hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, đó là ngươi thông minh lanh lợi, ý hiểu thức tưởng, là cội gốc sanh tử. Giờ đây thử nói một câu: khi cha mẹ chưa sanh xem. Thì khi mà sư bị một cái câu nói này rồi á, thì sư mới mờ mịt không đáp được. Tức là học một biết mười, hỏi mười đáp trăm, bây giờ thử nói một câu trước khi cha mẹ chưa sanh là câu gì. Thì lúc đó ngài mờ mịt, ngài không nói được. Trở về lưu ở của mình, ngài soạn hết sách vở đã học qua, tìm một câu đáp nhưng mà không thể có. Thì lúc đó sư mới sực tỉnh và than: bảnh vẽ chẳng nó bụng đói. Tức là lâu nay ngài học là học trên văn tự, là học cái bảnh, mà bảnh vẽ thôi chứ không phải bảnh thiệt, không có thể giúp cho ngài nó được cái bụng ngài đang đói. Cụ thể là hôm nay ngài không có một chút tư lương nào cả. Thì đến câu ngài Quý Sơn nói phả cho, nhưng mà ngài Quý Sơn ngài bảo: nếu ta nói cho ngươi á, thì về sau ngươi sẽ chửi ta. Tại vì ta nói là việc của ta, đâu can hệ gì đến ngươi. Tức là nói thì được chứ không phải không, nhưng mà nói thì về sau ngươi sẽ chửi ta, là tại vì đánh mất cơ hội cho ngươi tiến lên. Tại vì nói là việc của ta, không can hệ gì đến ngươi. Thì sư bèn đem hết những sách vở đã thu thập được, đồng thời đổ hết và nói: đời này chẳng học Phật Pháp nữa, chỉ là một vị tăng thường, làm việc cơm chảo, chẳng nhọc tâm thần. Tại mà anh đề bị sao không? Ngài học quá nhiều, và ngài là một người giỏi nữa, mà một câu ngài không đáp được, cho nên ngài mới đổ hết. Ngài nói là một vị tăng thường, cơm chảo thường ngày thôi, không học nữa. Khi đó lòng ngài đau khổ cao độ, và ngài khóc từ giả thiền sư Quy Sơn và ra đi. Ngài đi thẳng đến Nam Dương, tức là đấy là cái chỗ di tích cũ của quốc sư Huệ Trung. Thì đến đó và trụ ở đó. Thì một hôm ngài cuộc cọ trên núi, thì khi đang cuộc cọ như vậy thì gặp một con sói. Thì tình cơ ngài cũng giống như là cái việc làm thường ngày thôi, gặp sói thì cứ lườm ném. Nhưng mà trong khi ném đó, vô tình con sói nó trúng vào cái cây tre kế một cái cốc. Thì lúc đó ngài tỉnh ngộ, phả lên cười và trở về am tắm gội, thắp hương nhậm định hưởng ngài Quy Sơn để mà đảnh lễ và ca tụng rằng: hòa thượng từ bi ơn như cha mẹ, khi trước nếu vì con nói rồi á thì làm gì có ngày nay. Tức là khi mà nhận được rồi á mới cảm được cái công ơn của ngài ngày xưa là không nói cho mình, còn nếu nói rồi á thì hôm nay không có được đó. Thì qua đó mà vấn đề thấy ngài Trị Nhàn là người ở chỗ tiên sư bà trường hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, thì đó là ngài là một người rất là thông minh lanh lợi, phải không? Nhưng mà bị một câu hỏi của ngài Quý Sơn á thì không đáp được. Từ đó mới thấy từ lâu chỉ nhận ngôn cũ làm mình, chữ chính mình á, thì không có một phần tương ưng, không có một chủ tương ưng. Cho nên ngài nói bảnh vẽ không giúp cho nó cái bụng đói được. Nếu mình chỉ học trên văn chữ không á, thì đó là vẽ cái bảnh, chứ không phải là một cái bảnh thực. Thì bảnh vẽ đó nó không có giúp cho cái bụng đói, đó là không có thực, không có lợi ích. Thì cuối cùng ngài cũng phải buông hết để tu hành. Sau khi ngồi rồi mới biết cái việc này là vượt lên trên văn chữ, hay hơn văn chữ. Tại vì á, khi vào đạo chưa biết á, thì phải học cho biết. Khi học hiểu biết rồi, nhận rồi thì phải ứng dụng vào công phu tu hành. Và khi ứng dụng á, thì phải buông sạch, gàn cho ra, cho đến cùng thể nhận. Thì từ đó mình mới rõ được cái giá trị của cái chân thực nó chính mình là thế nào. Thì như vậy mình mới có được cái lợi ích thiết thực. Còn nếu mà mình cứ bám chấp cái hiểu cho là mình á, thì không có được cái lợi ích thiết thực. Chính vì vậy cho nên ngài Khuê Phong ngài mới nói là người Huệ điên cuồng chỉ tìm trong văn nghĩa, thì đó là cực đoan số một. Mà điên cuồng đó là gì? Học hiểu văn chữ nhận đó là mình, đó là gì? Đó là loạn tưởng, phải không? Nhận những cái hiểu trong đầu đó là mình, nhận cái văn chữ là mình, thì đó là Huệ điên cuồng, tức là thuộc về loạn tưởng. Thì đó là cực đoan số một. Thì cực đoan này nó thuộc về phân nổi, cũng có dễ thấy. Bây giờ mình đi sang một cái cực đoan thứ hai, đó là si mê. Thì ngài Khuê Phong nói kẻ tu thiền si mê giữ không yên lặng. Tại vì thông thường con người chúng ta thì thường là hay kẹt vào hai bên, hệ nghe bên này sai á thì phá bên này, thì mình lại bỏ bên này mình bám vào bên kia. Nghe nói bên này sai thì mình liền kẹt vào bên khác. Cũng giống như nghe nói cái đống lửa đó lại bị cháy, phải tránh ra. Thì mình nhảy quá nhiều cho nên phải lao xuống sông, thì rốt cuộc là tránh chết lửa mà là chết chìm. Bên nào cũng chết hết. Thì đó là cái mê lầm của chúng sanh, nó là như vậy. Nó thường là hay bám và bị rơi vào cực đoan. Thì cụ thể ở đây, mình nghe nói người chỉ lo học hiểu, tìm trong văn nghĩa, đó là huệ điên cuồng, tức là thuộc về vọng tưởng, không hợp với đạo. Thì mình liền dẹp bỏ hết để an trụ trong cái chỗ trống không, chim lặng, cho đó là đạo. Thì đó là mình đã rơi vào trong một cực đoan thứ hai mà Ngài Khuê Phong nói ở đây, đó là kẻ tu thiền si mê, giữ không yên lặng, rốt cuộc đó là cũng là bệnh thôi. Tức là mình tránh bệnh này thì mình lại lao vào bệnh kia. Giống như câu chuyện mà anh để biết có chủ sở di đó, đọc trong kinh đó, Ngài Đức Phật nói là người tu hành phải giữ cho ba nghiệp thanh tịnh, tức là thân, miệng và ý thanh tịnh. Thì chủ này có một phát minh, nghĩ rằng là bây giờ cái thân mình muốn thanh tịnh thì phải sao? Ngồi yên một chỗ, không đi đâu hết thì thanh tịnh phải không? Đâu có nhúc nhích gì đâu, ngồi yên như vậy là thanh tịnh. Mà khi ngồi yên là còn cái miệng, vậy là miệng mình không thèm nói nữa, như vậy là cũng thanh tịnh luôn, phải không? Thì đó là thân về miệng là dễ chệ ngừ rồi nè. Giờ kể là ý, bây giờ cái ý làm sao giữ cho nó đừng có khởi đây? Thì chủ suy nghĩ một hồi, chủ mới phát minh ra, như vậy là mình đi đắp mê nằm ngủ. Nằm ngủ như vậy là cái ý nó đâu có khởi nữa, phải không? Khi nằm ngủ là thân mình cũng bất động này, phải không? Miệng cũng nói này, ý cũng biết gì nữa, thì coi như là thanh tịnh cả ba nghiệp. Như vậy là có phải đúng chưa? Mới đầu á, nghe nói là phải tu ba nghiệp thanh tịnh, có nghĩa là những cái hành động này này, thân tào này, miền tào này, ý tào này, thì đó là thuộc về loạn tưởng, thuộc về cuồng loạn, phải không? Cho nên Phật nói là phải tịnh lại ba nghiệp. Thì chủ này nghe nói tịnh ba nghiệp là dẹp cái tưởng kia, bây giờ đắp mê nằm ngủ, như vậy là tịnh, phải không? Đó là bình, mới thấy rõ chưa? Tránh cái này á thì là chết vào cái kia, thì là chỗ này đó. Chỗ này Đức Phật có nói rõ ở trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy: nếu hành trì hành giới tâm uy nghi giống như chó thì sẽ cầm trù với loài chó. Nếu hành trì hành giới tâm uy nghi như bò thì sẽ cầm trù với loài bò, vân vân. Tức là nếu mà hàng ngày mình cứ tập giống như loài chó thì mình sẽ cầm trù với ai? Sống với loài chó, phải không? Nếu hàng ngày mình cứ cầm trù như loài bò, tập giống loài bò thì mình sẽ cầm trù với loài bò. Hoặc là có một chỗ Đức Phật cũng nói, nếu người mà họ lại thích tập giống như người nữ thì kiếp sau họ cũng sanh ra người nữ. Mình tưởng đó cái tập đó là tại sao vô lý mình tập lại thanh, nhưng mà anh đề bị sao? Tập là huân. Mà huân là gì? Huân là thanh nghiệp, phải không? Cho nên là thanh thôi. Bây giờ nếu mà hành này, giới này, tâm này, uy nghi này, mình tập giống loài chó thì mình cũng sanh vào loài chó đó, phải không? Chứ làm sao gọi là tu tập thanh tịnh được? Thì ở đây á, chủ sa di này giữ ba nghiệp mà ăn ngủ như loài heo thì cộng trụ với loài nào? Đó, như vậy mình mới thấy chủ sa di này nằm ngủ có phải là chủ đã tu tập theo hành thanh tịnh mà Đức Phật dạy chưa? Tức là không phải tu tập theo hành thanh tịnh mà Đức Phật đã dạy, mà tu tập theo hành si mê. Tại vì ngủ là si mê, phải không? Nếu mà này hành giới tâm uy nghi như chó thì cộng trụ loài chó này, hành giới tâm uy nghi như bò thì cộng trụ loài bò. Bây giờ hành giới tâm như loài heo thì cộng trụ loài nào? Đó, thì đó là tập theo hành si mê. Thì như vậy là mình phải đi theo con đường si mê thôi, chứ đâu phải là đụng với cái tinh thần Đức Phật dạy là giữ ba nghiệp thanh tịnh, phải không? Nhưng mà ban đầu á, mình nghe nói phải tu tập ba nghiệp thanh tịnh thì biết rằng là do vì mình loạn quá này, bây giờ phải tịnh lại ba nghiệp. Thì nghe vậy là muốn bỏ cái loạn này đi, là rớt vào cái không lặng si mê kia. Thì đó là hai cái cực đoan mà con người ta hay vấp vào. Đó là ví dụ. Giờ nói gần hơn, nói chúng ta cho dễ thấy. Khi mình nghe nói học hiểu nhiều là loạn tưởng, thì mình liền bỏ hết tất cả việc, rồi muốn chìm trong cái chỗ trống không đó cho yên. Nhưng mà không ngờ rằng đó là rơi vào một cực đoan thứ hai, đó là si mê. Tại vì thông thường á, vấn đề thầy này, khi mà mình bị lỗi lầm nhiều là tại sao? Tại cái tâm mình nó hay lao ra, phải không? Nó nhanh quá, nó lánh quá mà mình không làm chủ được, cho nên bất giác phỏng ra lỡ lầm lỗi rồi. Sau đó mình ân hận, mình thấy tại sao mình nhánh quá đi, để rồi nó dễ phạm lỗi như vậy. Thì từ đó mình mới thấy cái loạn mình nó hại. Mà khi thấy nó lánh quá nhiều lần như vậy thì mình cảm thấy rằng cái lánh này nó làm cho mình khó tu, đúng không? Đó, thì khi mà mình thấy cái lánh khó tu, đó là mình bị dị ứng với cái lánh. Mà khi dị ứng với cái lánh thì mình hiểu sao? Mình nhìn lại, mình nghĩ chắc mấy người mà ngu ngơ ngơ, khờ không biết gì á, Chắc là mấy người đó họ dễ tu lắm, họ dễ tu hơn mình, dễ gần ngoài đào hơn. Còn mình nhánh quá cho nên thấy nó tối ngày nó lăng xăng, nó loạn đồng, rồi nó dễ phạm lỗi nữa. Thấy sao mà nó rối rít, nó lăng xăng, rồi rồi cuộc nó ăn năn tối ngày. Nghĩ rằng chắc là mấy người ngu ngơ khờ khạo, khờ khờ không biết gì đó, có lẽ là dễ tu hơn mình. Mình nghĩ như vậy á là sao vậy không? Tại vì mình đang dị ứng với một cái lánh này, cho nên mình muốn bám qua một cái này, phải không? Nếu mà mình nói những người ngu ngu ngơ ngơ khờ khờ khào khào không biết gì đó mà gần ngoài đào á, thì mấy người mà khờ khờ ngu dốt ngoài đường lại họ lại gần ngoài đào hơn hay sao? Thì như vậy đào á nó là cái si mê hay sao? Đó, thì từ đó mình mới thấy khi loạn tưởng nhiều thì sợ nó, đó là mình đang dị ứng với cái vọng tưởng, nó giống như bị phản ứng vậy đó, mình chịu không nổi. Bởi vậy mà mình muốn dẹp nó qua một bên để mà thích cái chim lặng, giống như người khờ không biết gì. Ngay đó mà mình bị dị ứng, mà mình nhảy qua như vậy á, thì mình không ngờ rằng mình chìm vào đó lại là cái chỗ mà khó trị hơn là cái loạn tưởng của mình đó. Mà anh đề biết mình đang bị cái bệnh nhanh cho nên mình muốn cái kia, nhưng mà không biết cái nỗi khổ của những người mà khờ khờ gào gào kia, họ cũng thấy cái khổ tâm á, là họ mù mù mơ mơ, họ tú khó đó. Cho nên là hai cái này đều là cực đoan nè. Tại vì mà anh đề biết cái vọng tưởng á, nó là cái phần nổi, cái phần thô phù, cho nên mình còn dễ thấy, còn dễ biết và dễ trì hơn. Còn cái si mê thì sao? Cái không lặng kia thì sao? Cái đó là nó mù mù mờ mờ, nó không có rõ ràng. Và một khi mà mình bị rơi vào trong đó thì chúng ta như là đang bị chìm lặng trong đó mà không biết. Nó giống như ru ngủ vậy đó, nó miên man một cái dài mơ trong sương vậy. Không biết á, thì khó trì hơn, phải không? Còn vọng tưởng mình còn thấy nè, cho nên cái này là cái thô phu, cái nổi rất là dễ trị. Còn cái kia khi mà mình đã rơi vào rồi thì nó giống như bị chìm trong luôn, thì khó trị hơn. Bây giờ mấy vấn đề nào nghiệm lại trong công phu tu hành á, trong lúc ngồi thiền dễ thấy lắm. Mới đầu mình ngồi á, mình thấy vọng tưởng nó nhiều, từ dưới mình thấy nó bất an, muộn mong sao cho nó thưa bớt để được an lạc như huynh đệ. Một thời gian không lâu đâu, nó sẽ được lắng. Nhưng mà khi lặng rồi mình không kinh nghiệm á, thì nó sẽ lặng vô trong cái chỗ mà không phải ngủ mấy bạn đây, không phải ngủ. Nhưng mà lúc này cũng không còn vọng tưởng nữa. Mình ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ mà giống như mở chớp nhọn thôi. Nhưng mà bạn đây bị sao không? Mình ngồi 2 tiếng mình không hề biết gì hết. Biết lơ mơ, nghe đánh kèn cái mình sực ra mới biết là hết giờ mình xả.